Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston. Vậy gửi lời chào đến anh Nguyên Hoàng.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Không biết là thời tiết ở bên Dallas như thế nào, thì sau mấy ngày mà cứ lạnh rồi lại nóng thì hôm nay thời tiết phải nói là nhiệt độ cũng khoảng dưới 70 độ mà thôi. Được xem như là cũng khá đẹp cho ngày hôm nay. Nhưng mà cái tin tức mà chúng ta cứ thấy hàng ngày đó là chúng ta nghe về coronavirus rồi đủ thứ hết, thì có lẽ không biết cái bản tin về coronavirus và cái bản tin thời tiết thì Nguyên Hoàng có thể cho quý thính giả được biết trước khi chúng ta bàn về cái đề tài này. Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thưa quý thính giả, thì tình hình corona hình như đang trở nên trầm trọng, thưa quý thính giả, ở nhất là Mỹ đây hình như là
16 người rồi đó.
Vâng, nghe cũng kinh hoàng thật. Và cái biết rằng thì chính phủ Mỹ thì luôn luôn sẵn sàng, nhưng mà mình đâu có biết được cái chuyện này nó dẫn tới đâu. Và còn về thời tiết thì ở trên này cũng rất là đẹp, thưa cô. Có lẽ không bằng Houston nhưng mà cũng 1910, thưa cô.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến với giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương và anh Nguyên Hoàng. Kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ. Trước khi bắt đầu, tôi xin nhờ anh Nguyên Hoàng hay cô Nam Phương đọc lên những chỉ số index của stock market, vì hiện tôi đang ở nhà Hoàng chuyển đưa một người bạn của quân chủng hải quân, thành ra tôi không có cái computer trước mặt, nên anh nhờ đọc dùng những cái index stock market của ngày hôm nay ạ.
Vâng, thưa giáo sư, thì cái chỉ số cái theo cái trên mạng thì Nguyên Hoàng thấy thì nó hình như là về SPX thì hình như nó thay đổi chỉ khoảng 100, nó tăng 130% thì phải, tức là thay đổi khoảng chừng 0.9, rồi như tỷ mạng
Dow Jones là 25.864 điểm và Nasdaq là 8.575 điểm và S&P là 2.972 điểm, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Còn giá vàng bữa nay như thế nào, cô Nam Phương?
Dạ,
chỉ cần đi qua bên tay phải là
giá vàng là 1.674.
Dạ vâng.
Dạ, có muốn giá dầu luôn không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa giá dầu luôn. Dạ,
giá dầu là 41 đồng 57 sen.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Vâng, như vậy thì có nghĩa là cái giá dầu nó xuống quá rồi. Tức là chúng ta nhớ là giáo sư cũng đã nói là nếu mà trên 50 Mỹ Kim á, thì mới còn có thể là hy vọng được. Chứ bây giờ cái giá dầu càng ngày càng xuống. Không biết có phải vì ảnh hưởng của coronavirus, tức là người ta gọi tắt là bây giờ COVID-19 đó, thì đi đâu chúng ta cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao và chúng ta cũng xem những cái tin tức update hàng ngày, thì chúng ta thấy hàng giờ cái con số người mà bị nhiễm bệnh cũng như bị tử vong đó, nó cũng càng ngày càng lên cao. Hơn 100.000 người đã bị nhiễm bệnh rồi và cũng hơn 3.000 người đã tử vong. Thì cái điều này khiến cho những người ở các nơi trên thế giới đều quan tâm, và đặc biệt ở Hoa Kỳ của chúng ta cũng, mặc dù là cái số người nhiễm bệnh nó rất là ít nhưng mà chúng ta cũng vẫn quan tâm, phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì xin giáo sư có thể tóm lược lại cái tình trạng coronavirus tại Hoa Kỳ như thế nào và những cái điều gì mà chúng ta nên làm và những điều gì chúng ta không nên làm, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Mặc dù ở trên thế giới, nhiều nhất là ở bên Trung Quốc, nhưng mà cái bệnh lây lan hiện tại là đang, cái vấn nạn hiện tại là ở Nam Hàn. Bên Âu Châu cũng bắt đầu bị rất nhiều, ở Pháp cũng bị rất nhiều, và bên Iran là rất nhiều. Tuy nhiên ở vào Hoa Kỳ đó thì cái số tử vong ngày hôm nay lên 16 người. Ở Texas, thành phố Texas chúng ta đây đó thì có khoảng đâu hình như là 14 hay là 16 người bị, mà 8 người là ở Houston và cái số còn lại là ở San Antonio. Nó hiện tại đang ở vùng San Antonio. Nhưng mà trước sau gì đó, con virus này nó cũng sẽ lên đến miền Dallas Fort Worth, thì cái sự di chuyển, cái chuyện đó tôi nghĩ rằng thực tế là mình phải nhìn như vậy. Cách đây 2 ngày thì ở Houston chỉ có 1 người thôi, thì ở đây Houston và vùng phụ cận đã là 8 người rồi. Sở dĩ nó khó, con virus này thì ảnh hưởng đến quần chúng mạnh á, mặc dầu cái số tử vong nó dưới 3%, những người lây lan bệnh á, đại đa số được hồi phục. Những người mà cao niên hay là sức khỏe yếu hay có những bệnh trước đó thì có thể bị nguy hiểm. Tuy nhiên, sở dĩ khó là tại vì như quý vị đã biết là con virus này có thể lây lan người ta và trong vòng 2 tuần, có trường hợp nói là 3 tuần, không biết là mình bệnh. Nhưng mà khi biết ra đó là đã lây lan nhiều người lắm rồi, không kiềm chế được. Tổng thống Trump đã được Quốc hội gọi là cho cái ngân sách là 8.3 tỷ đô la để đánh phá cái nạn dịch này. Hiện tại đó, những cái điều mà đây gọi là, tuy là đây là một cái show kinh tế không phải về y khoa, mà tôi cũng không có khả năng về y khoa, nhưng mà tôi xin gom góp là những cái tin tức mà CDC nói và những tin tức mà thực thi mà mình có thể để ý đến. Đại đa số những cái khẩu trang mà người ta ồn ồn đi mua đó, thì cái khẩu trang duy nhất mà có hiệu quả là N95. Đó là cái khẩu trang mà chúng ta mua ở Home Depot hay là Lowe's, những người thợ sơn họ mang, tại vì nó dày, nó ấy. Nhưng mà bây giờ hết rồi, không còn ở đâu bán hết, ngay cả online cũng không còn. Còn những không khẩu trang khác á, thì dĩ nhiên là nó cũng có, vẫn tốt hơn, nhưng mà nó không có hữu hiệu gì bao nhiêu. Những khẩu trang bình thường thì giờ ở tiệm CVS vẫn còn bán, đại đa số là bán hết. Cái quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải có hand sanitizer để mà chùi tay. Thì cái thuốc này bán cũng gần hết rồi, thỉnh thoảng mình mua được vài chai thôi. Nhưng mà tin tức ở trên mạng cho thấy rằng chúng ta có thể tự chế hand sanitizer ở nhà. Đây là cái thuốc chùi xà bông khô đó, chùi xong rồi có alcohol đó, là bằng cách pha 2/3 đó là do rubbing alcohol, có nghĩa là alcohol mà mình hay dùng để chữa vết thương đó, và 1/3 còn lại là do cái gel của aloe vera. Chỉ cần mua cái gel của aloe vera và rubbing alcohol mình pha lại, mình bỏ vô trong chai và dự trữ, thì nó cũng tương đương với lại rubbing với lại sanitizer. Còn những cái giấy mà để chùi tay gọi là disinfecting wipe đó, những giấy mà chùi xong rồi có alcohol phục dụng đó, thì còn nhiều lắm trong thị trường. Mà đối với theo tôi biết đó, thì cái này cũng hữu hiệu không kém gì sanitizer. Mình chỉ cần đi đâu mình đem một mớ ở trong ziplock, mình xài xong mình vứt, mình xài xong mình vứt, thì nó cũng nhiễm trùng. Những con vi khuẩn này theo được biết đó, là nếu mà con virus này đó, mà nếu mà nó nằm ở trên kim loại, ví dụ như ở cửa thang máy hay những chỗ mình đầu mà có sắt đó, thì nó sống tới 12 tiếng đồng hồ lận. Còn những cái chỗ khác thì có thể 6 tiếng, và lây lan đó, cách nhau đó là 2-3 thước vẫn có thể lây lan. Thành ra rất là cẩn thận. Cái chuyện mà virus lan tràn thì cái chuyện đó là sẽ có, cái vấn đề đây là có bao nhiêu. Hiện tại Hoa Kỳ thuốc để mà gọi là để mà chữa đó thì chưa có, vaccine đang có triển vọng, mà nếu có triển vọng đi nữa mà được chế để đưa vào đại chúng đó, thì ít lắm là cũng 9 tháng đến 1 năm. Còn những cái dụng cụ mà để thử coi có bệnh hay không đó, hiện tại những cơ quan y tế thì có, nhưng mà còn thiếu nhiều. Thì với cái ngân sách 8.3 tỷ này và với sự lãnh đạo của Phó Tổng thống Pence, những cái test kit để mà gửi ra cho quần chúng hay là cho những cái cơ quan y tế đó, trong vòng 1-2 tuần nữa sẽ có tất cả. Từ đó là những cái chung quy mà chúng tôi gom góp lại về coronavirus. Đây là một cái điều mà mình cần phải gọi là cẩn trọng, nhưng không cần phải là gọi là khủng hoảng, vì nếu cẩn thận thì sẽ không có sao hết, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hồi nãy giáo sư có nói về cái vấn đề mà khẩu trang và giáo sư có chỉ về cái cách mà để mà pha, để cho mà làm cái hand sanitizer đó. Chắc lát hồi Nam Phương ra khỏi đài chắc đi mua chắc cũng hết rồi. Dạ vâng, thì không biết rằng là nếu như mà mọi người đều mua khẩu trang, thuốc rửa tay, rồi thuốc men, rồi mọi thứ đều khan hiếm thì liệu Hoa Kỳ có thể có sản xuất để mà đủ cung cấp cho thị trường hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa tôi có check về cái khẩu trang thì hết rồi, hand sanitizer thì cũng hết rồi, nhưng mà nếu mà mua alcohol và gel, aloe vera gel thì còn đầy hết á, ở đâu cũng có, trên mạng, ở tiệm nào cũng có hết. Và những cái disinfecting wipe, có nghĩa là những cái giấy mà chùi alcohol xong mình dục đó, thì họ bán từng bịch, rất là nhiều chỗ nào cũng có hết. Những trường đó chúng ta có thể tự dự trữ. Theo tin tức của CDC và những lời tuyên bố của ban gọi là được một ban y tế được và nghiên cứu đó, với lãnh đạo của Phó Tổng thống Pence, thì khả năng Hoa Kỳ chế tạo những cái khẩu trang hay là những thuốc men này, tôi nghĩ là trong vòng 2-3 tuần nữa thì sẽ rất là nhanh, vì khả năng chế tạo của Hoa Kỳ rất là gọi là có cái capacity rất là mạnh. Trên vấn đề vaccine thì còn lâu lắm, dầu cho ví dụ như 1 tháng nữa, 2 tháng nữa đã được chuẩn phê và được thử vào con người đó, 2-3 người, thì chế tạo đó từ đây cho tới cuối năm là nhanh lắm, chưa chắc có đủ, thưa con.
Vâng, giáo sư mới nói là cái như những thứ như khẩu trang thì có thể chế rất, sản xuất rất là nhanh, nhưng mà những thứ như thực phẩm với là nhu yếu phẩm thì không biết là họ sản xuất có kịp không. Và cái chính là cái điều này, nếu người ta ai cũng lo đi mua dự trữ những cái nhu yếu phẩm và thực phẩm thì nó vô hình trung nó có giúp hay là làm hại nền kinh tế, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa một số người họ cũng thấy cái nhất là những vùng như là Washington, tiểu bang Washington thì họ lo sợ lắm. Và những vùng, nếu anh dùng nhìn vào trên bản đồ Hoa Kỳ đó, thì hiện tại chỉ còn có 3 tiểu bang là chưa có một người bị nhiễm coronavirus. Còn đại đa số tiểu bang này nào cũng có 1-2 người, mà luôn luôn nó bắt đầu từ một người rồi sau nó lây lan ra như vậy. Ở Washington là tệ hại nhất, 10 người đã tử vong, mà số người bị lây lan lên đến mấy chục người. California thì 56 người bị lây lan nhưng mà chỉ một người tử vong, nhưng mà họ đã tuyên bố ra tình trạng gọi là nguy cấp. Cái sự gọi là lo lắng và dự trữ đó về thực phẩm thì tôi nghĩ rằng không cần phải lo cho lắm. Tuy nhiên mình cũng nên cần có những cái thực phẩm, những thực phẩm khô, chỉ cần dự trữ từ 30 đến 60 ngày là tối đa, không cần nhiều. Ví dụ như gạo, mắm, những cái đồ khô là cần, tại vì không phải là tại chợ không còn, mà vấn đề là khi mình bị bệnh, họ mình được bắt buộc mình phải cách ly, hay là khi cái vùng mình bị bệnh nhiều quá đó, mình không dám đi ra chợ bị, thì ở nhà mình có thể dùng để mình xài. Đó là cái lý do mà chỉ trong 30 ngày 60 ngày hơn. Cái quan trọng hơn hết đó, là những quý vị nào mà có thuốc men, mà có toa bác sĩ đó, thì cần phải luôn luôn giữ cái supply là 60 ngày đến 90 ngày. Thì những cái thuốc này mình fill online đó, luôn luôn họ cho fill là 90 ngày thì nó dễ dàng. Đó là những điều phải cần. Còn khủng hoảng mà mua rất nhiều đó thì đem về để lâu thì đồ nó cũng hư, mà nó cũng không tốt cho nền kinh tế. Nhưng mà mình bây giờ đại đa số người ta chỉ lo cá nhân chứ người ta không lo kinh tế nữa. Thì cẩn trọng, nhưng mà cẩn trọng một cái mức vừa phải. Quan trọng hơn hết là thuốc men, nước. Nước thì không có lo là tại mình không đi ra ngoài, nếu cùng lắm thì nước ở trong robinet mình nấu ra mình nấu uống cũng vẫn được thôi. Cái điều này là vấn đề là mình không biết cái nạn này nó sẽ kéo dài bao lâu và nó lan rộng bao lâu. Lan rộng là chắc chắn, nhưng cái cường độ nào đó là câu hỏi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư vừa mới nói gạo cũng vậy, gạo bây giờ cũng rất là khan hiếm, kiếm ngoài chợ cũng rất là khó, mà nếu khó có chăng nữa thì rất là ít và họ cũng tăng giá. Thì đây là một cái điều rất là xấu, bởi vì lợi dụng cái cơ hội thời cơ này để mà tăng giá thì mọi người cho rằng rằng là nếu gặp cái trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải thông báo với chính quyền để họ can thiệp. Vâng, bây giờ trở lại về cái vấn đề mà tình trạng kinh tế ở tại Washington State. Chúng ta cũng biết là Washington State là một cái tiểu bang mà ở tại Hoa Kỳ phát hiện đầu tiên cái người bị nhiễm bệnh. Chỉ vì không hiểu vì cái tình trạng lây nhiễm bệnh như vậy thì kinh tế của Washington State bây giờ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tùy vùng. Nếu vùng nào mà có cái tập trung số người bị bệnh nhiều đó, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên nguyên tiểu bang đó, người ta một số những vùng họ vẫn sinh hoạt như thường. Nhưng mà đây là một cái tiểu bang mà có trụ sở của những công ty danh tiếng, trong đó là Boeing, cái hãng chế tạo máy bay lớn ở Boeing nằm ở Seattle, Washington, chỗ này bị lây lan nhiều. Rồi kế đến đó là một cái trụ sở rất là lớn của Microsoft. Rồi cái thứ ba nữa là tổng đàn của Starbucks. Ba công ty này bị ảnh hưởng rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là như quý vị biết, công ty Boeing đó, sau cái vấn nạn mà hai chiếc Max 737, Max 8 đó bị rơi đó, và những chiếc máy bay này trên thế giới bị đầm hộ, và Airbus đã lợi dụng cơ hội này để mà gọi là chiếm thị phần. Công ty Boeing đã mang tai tiếng lỗ lã về cái chương trình mà 737 Max 8, cái chiếc máy bay này rất nhiều, và mất thị phần cho Airbus rất nhiều. Họ gặp rất nhiều những cái khó khăn trong thời gian này, và kèo đó là một công ty rất vĩ đại, lợi nhuận họ vẫn còn cao, nhưng mà mất thị phần rất lớn. Bây giờ lại bị coronavirus là ở chỗ mà họ, cái tổng đàn mà họ chế máy bay, thì cái số người đi làm bị giới hạn rất nhiều. Đại đa số những công ty mà có những cái convention hội họp cho công ty hay hội họp toàn quốc cho công ty đó, họ đều hủy bỏ những buổi hội họp này. Là tại sao? Tại vì không phải là họ sợ cái vùng hay cái thành phố ở, đôi khi thành phố ở không có bị, không phải là Seattle thì không có bị, nhưng mà họ sợ lên máy bay. Khi lên máy bay là cái không khí nó bao gồm lại cái lây lan nó rất dễ. Chỉ cần một người bệnh là có thể trên máy bay lây hết, thành ra họ không đi là như vậy. Còn Starbucks thì đang bị rất nặng. Trên 50% những tiệm Starbucks ở bên Trung Quốc đã đóng cửa. Và bao nhiêu đóng cửa là tại vì Starbucks là chỗ hội họp uống cà phê nói chuyện trong một cái phòng kín, thành ra lây lan rất là dễ. Thành ra ba công ty này bị nhiều. Và tiểu bang xứ Washington á, có cái GDP là 414 tỷ đô la. Một cái tiểu bang có cái nền GDP khá nhưng mà không phải lớn lắm so với Hoa Kỳ, chiếm khoảng 2.5% GDP của Hoa Kỳ. GDP của Washington thế nào năm nay cũng đi vào suy thoái, nhưng mà đó có thể là tạm thời. Còn cái nạn suy thoái hiện tại trên toàn quốc đó đã ảnh hưởng tới nền kinh tế của toàn cầu đó là 3.3 trillion. Cái nền kinh tế này đã bị ảnh hưởng là tại vì người ta không đi du lịch, người ta không tiêu xài, và những cái chuỗi cung bên Trung Quốc và thế giới bị gián đoạn. Công ty Amazon sở dĩ bị gián đoạn là vì họ có cái chuỗi cung từ Trung Quốc rất là nhiều. Và cộng thêm, người ta lo sợ thì họ không tiêu xài, từ kỹ nghệ xe cho tới nhà cửa, cho tới khách sạn, cho tới ăn uống. Thành ra hiện tại đó thì Washington bị nặng, nhưng mà cái vấn đề đây là cái lây lan của toàn quốc Hoa Kỳ nó ra như thế nào. Đó cũng là lý do tại sao stock market giảm rất là phổ bão, và chính phủ liên bang phải giảm tiền lãi là như vậy.
Dạ vâng, nói tới về, nãy giáo sư có nói về cái quỹ tiền tệ liên bang đã giảm là 0.5%. Một cái cách rất là bất thình lình, không biết rằng là có phải đây là cái điều báo cho biết rằng là cái kinh tế đang nguy kịch hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quỹ tiền tệ liên bang đáng lẽ là họ họp vào ngày 17-18 sắp tới đây, nhưng mà thình lình họ giảm 0.5% tiền lãi, trong khi đó hai lần trước họ giảm mỗi lần chỉ có 0.25, có nghĩa là gấp đôi lần của mỗi lần hai lần cận kề đây. Điều này chứng tỏ rằng quỹ tiền tệ liên bang rất là lo ngại cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mà họ lo ngại là vì số người ta, như trong những con số gọi là thị trường chứng khoán mà cô Nam Phương đọc đó, là thấy Dow Jones hiện tại là khoảng 25.500, 25.800, mà cái cao điểm là 29.300. Có nghĩa là giảm 3.000 điểm của Dow Jones. S&P thì cũng vậy. Stock market giảm 12%, cái đó là nhiều lắm. Ở bên Nam Hàn, ở bên Nhật Bản, ở bên Âu Châu, khối Âu Châu cũng đều giảm 12%. Nó rất là nhiều. Thành ra, còn nhiều khi mà nền kinh tế bấp bênh thì gửi tiền tệ phải giảm tiền lãi để chi? Để người ta thấy rằng rút tiền ra từ chứng khoán để bỏ vào T-bill hay là những government bond hay là những cái bond của chính phủ Hoa Kỳ nó không có lợi, về cái lãi nó quá thấp. Để chi? Để họ lấy mạo hiểm để họ đầu tư vào stock và họ đầu tư vào những cái xí nghiệp khác. Nhưng mà khi phần nhiều khi mà tiền lãi giảm như vậy đó là stock market lên. Nhưng mà kỳ này ngược lại, khi họ thấy quỹ tiền tệ bắt tinh lên mà giảm thì stock market lại càng rớt một cách thê thảm nữa. Là chẳng những là họ nói rằng họ không rút tiền ra khỏi T-bill để đầu tư, nhưng mà họ nói đây là nguy kịch lắm rồi, Fed mới hành động như vậy. Và có nhiều tiên đoán, và tôi cũng tiên đoán rằng từ đây tới cuối năm Fed sẽ giảm thêm ít lắm là 1-2 lần nữa. Dạ vâng.
Vâng, và chúng ta trở lại cái chuyện con vi khuẩn corona virus. Thì vừa rồi thì Quốc hội đã phê chuẩn cho cái chi tiêu đối phó cái để tiêu diệt con vi trùng này là 8,3 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa giáo sư, với số tiền lớn như vậy thì họ sẽ làm những gì thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó, theo những gì tôi đọc được trên báo chí đó, thì 8,3 tỷ là Quốc hội đã chuẩn phê cho chính phủ Hoa Kỳ để thi hành. Thì khoảng 2,3 tỷ là để chế tạo cái vaccine này, gọi là nghiên cứu, chế tạo và sản xuất một cách ồ ạt. 2,3 tỷ khác là để đưa ra những cái hệ thống phòng, trong đó có test kit, có nghĩa là những cái dụng cụ y khoa để mà thử nghiệm. Hiện tại họ thử nghiệm không có chính xác, họ chỉ đo nhiệt độ trên trán thôi. Nhưng nhiều cái cơ quan y tế, những phòng mạch họ không có những cái nhiệt độ chính xác để mà chỉnh coi người này rõ ràng bị hay không, và thử. Đôi khi phải gửi vào CDC rồi họ thử rồi họ mới kiểm kê. Hiện tại Hoa Kỳ đang thiếu cái đó nhiều, thì 2,3 tỷ sẽ dùng cái chuyện đó. Còn 2,3 tỷ còn lại đó thì họ sẽ dùng để mà phòng ngừa và giúp những quốc gia nào bị nền nạn nhiều để kiềm chế lại, là tại vì đây là cái vấn nạn toàn cầu chứ không phải là chỉ Hoa Kỳ. Khi mà con virus nó lan tràn, và đây là cái thế giới tự do, mà nhất là gần đây là globalization của trade, có nghĩa là người ta di chuyển rất nhiều so với 10 năm về trước đó. Cái số người di chuyển để đi thương mại rất nhiều, và nó cũng đưa lên cái vấn nạn là con virus này không kiểm chế được, là tại mình không biết ai bị nhiễm bao lâu, 2-3 tuần mà vẫn lây lan. Thành ra 8,3 tỷ là họ thấy cần thiết, nhưng mà có thể còn thiếu tùy theo mùa hè này như thế nào. Đại đa số đó, khi mùa hè đó là khí hậu nóng đó, là những con virus này đó nó không có sinh sôi nảy nở mạnh như mùa đông, thì đó là một cái điều thuận lợi. Mình sắp sửa đi vào mùa xuân thì nó sẽ bớt lây lan. Mà trong khi đó, với cái số tiền quy mô vĩ đại và khoa học của y tế, khoa học của Hoa Kỳ tập trung vào, thì có cái cơ hội là kiềm chế được, và như vậy thôi.
Nói chuyện về coronavirus, tức là COVID-19, thì còn rất là nhiều câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn tới nữa. Nhưng rất tiếc là thời gian đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và xin cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những cái câu hỏi hàng tuần. Kính chúc quý thính giả và giáo sư cùng Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được bình an, và chúng ta luôn luôn phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, và chúc cho quý vị được khỏe mạnh, và chúng ta tránh không phải bị lây lan vì con coronavirus làm phiền chúng ta nữa, phải không ạ? Vâng, chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào.